This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Như Tuyền, Phượng Vi chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chúng tôi, Như Tuyền, Phượng Vi
và Yến Sơn,
xin kính chào tái ngộ của quý vị.
Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình văn học nghệ thuật của tháng này, vẫn như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý vị những sáng tác mới nhất của chú Yên Sơn qua hình thơ và cái hình thức thơ văn nhạc. Xin chú Yên Sơn cho thính giả biết thêm là cái chủ đề hôm nay là gì vậy thưa chú?
Kính thưa quý vị thính giả, năm nay đã là năm thứ 47 lìa xa quê cha đất tổ. Tuổi đời càng ngày càng cao mà ngày về vẫn chưa thấy được ánh sáng nào ở cuối đường hầm. Nỗi nhớ thương mòn mỏi theo tháng ngày lưu vong càng lúc càng sâu đậm. Vì thế, đề tài hôm nay chúng tôi sẽ mượn thơ văn ca nhạc để cùng chia sẻ với quý vị những vui buồn của một đời tị nạn, những nhớ thương xa xót. Khi quay đầu nhìn về kỷ niệm, những khát khao được một lần nhìn thấy quê hương, đất nước được yên bình trong tự do, dân chủ như xưa.
Và trước hết chúng tôi xin đọc hầu quý vị một truyện ngắn có tựa đề Một thuở học trò.
Buổi sáng khi mặt trời chưa thức dậy, hắn đã ở ngoài vườn, tỉa cành tưới nước, vuốt ve những cụm hoa đang khoe sắc. Mấy chậu hoa sứ nở ngào ngạt hương, hương hoa sứ thơm dịu dàng như hương thiếu nữ trang đài đứng trên lầu mộc. Hắn lượm mấy nụ hoa mới rụng dưới cội cây, đưa lên mũi hít thở nhẹ nhàng. Mùi thơm dịu ngọt cho hắn một cảm giác thật dễ chịu, và lấy làm tiếc là nó không giữ được lâu như những loại hoa khác. Hắn bỗng mỉm cười nghĩ tới câu hồng nhan bạc phận. Hoa sứ đẹp thanh khiết nhưng mong manh, giống như một người con gái đẹp đại cát. Hôm nay đã là ngày thứ 6 trong tuần. Hắn có cảm tưởng như hắn chỉ vừa chào ai đó trong ngày thứ 6 tuần qua, chỉ mới 1-2 hôm trước. Thứ 6 đâu mà rộn rịp thế này. Thứ 6 đại diện cho một tuần lễ sắp hết, mà càng lúc thấy nó tới nhanh hơn mình tưởng. Tâm lý con người cũng vẫn quanh quẩn như vòng trầm luôn của đời sống, như bánh xe nước ở mấy chặng sông Trà, sông Vệ năm xưa. Con nít vô tư, hồn nhiên, mong chóng lớn. Người lớn sợ thời gian, người già thích trở lại cái thủa hồn nhiên vô tư lự. Nghĩ tới cái thời vô tư lự, lòng hắn bồi hồi chặn nhớ những kỷ niệm xưa, dù có nhiều vết tích cũng đã lờ mờ sương khói.
Nhà hắn bên bờ xe nước sông Vệ, nơi hắn thường bơi lội với lũ bạn sau những buổi tan trường, học mới lớp 1. Lớp 2 mà hắn đã bơi lội như rái, theo lời kể của mẹ hắn, mỗi lần cùng mẹ ôn lại chuyện xưa. Dưới chân bờ xe nước thường có nhiều tôm càng, cua xanh và cá bống mú, cá bống sông Trà, sông Vệ, mà kho rim tiêu ăn với cơm nóng thì tuyệt cú mèo. Dòng sông này đã cho hắn khá nhiều kỷ niệm thuở thiếu thời. Một lần vô ý bị cua kẹp dưới đáy nước, hắn hét tướng lên làm nước tràn vô miệng, uống cành hông, từ dưới đáy ngoi lên được. Từ dưới đáy ngoi được lên mặt nước tưởng như thời gian ngưng lại, may mà không bị chết đuối. Cũng dòng sông này đã cướp mất của hắn một người cô yêu quý. Đó là dịp kỷ dỗ hàng năm của đại gia đình bên nội. Cô hắn cũng còn rất trẻ, thích bơi lội, biết anh em hắn bơi giỏi nên mỗi lần về là rủ đi tắm sông. Sự tin tưởng của cô đã bị phản bội khi cô bị dòng nước nhận chìm lúc chân cô bị vọt bẻ. Trong lúc thảng thốt, cô đã túm chặt lấy anh em hắn, làm cho cả ba người đuối sức. Trong lúc hoảng hốt, ai cũng cố tìm đường sống. Anh em hắn thoát được, nhưng bà cô đã phải giả từ cõi đời bi lụy. cũng dòng sông này, anh em hắn đã từng nhặt những trứng vịt rơi rải rác, nằm sâu dưới dòng nước hoặc trên mặt cát mỗi buổi sáng khi những đàn vịt nuôi hàng ngàn con được lùa qua, hay những đêm trăng thanh gió mát mang chiếu ra trải trên bãi cát trắng phau, nghe người lớn hò đối đáp, rồi cũng ngủ qua đêm với các anh chị hàng xóm.
Hạnh cũng nhớ mùa Vu Lan năm nào đó rất xa trong ký ức, giọng cao vút của một vị huân trưởng trong gia đình Phật tử hát trong đêm văn nghệ trên khán đài Lộ Thiên nằm trên bờ cát trắng bên dòng sông Vệ. Hắn nhớ hoài giọng hát, và gương mặt đó là bài hát Mộc Kiều Liên. Điều hưu gió bóng chiều rơi theo lá thu, có đàn chim bay vẩn vơ, chuông chùa xa đưa huyền mơ. Mộc Kiều Liên đứng nhìn cảnh đêm dần lan, nhớ mẹ xót xa tâm hồn, bóng mẹ biết bây giờ đâu. Không biết là vì vóc dáng của chị đoàn trưởng, hay là vì ánh sáng huyền, hoặc là của đêm trăng rằm hôm đó, mà từng lời ca, từng dáng điệu in hằn lên tâm khảm hắn như một tì vết dễ yêu mỗi khi nghĩ đến nhớ về. Dòng sông này cũng còn một kỷ niệm nguyên si những lần ba hắn hướng dẫn gia đình chạy núp máy bay oanh kích của giặc Pháp, hoặc là các trận đụng độ giữa Việt Minh và Pháp trước ngày đất nước chia đôi. Trong các hầm cát bên bờ sông gần nhà hắn, mà phía trên của hầm cát là những cụm xương rồng và cây lưỡng long tua tủa gai nhọn. Những hầm cát này đã được lũ trẻ con hàng xóm bạn bè của anh em hắn cùng đào móc chơi đùa với nhau sau những giờ tan học, hoặc để tránh những cơn nắng hạ khắc nghiệt một thời. Dòng sông này cũng là nguồn thực phẩm nuôi sống cho anh em hắn và biết bao nhiêu gia đình ở hai bên ven sông.
Khi ba mẹ hắn quyết định đưa đàn con đi tìm vùng đất hứa ở miền Nam trong chiến dịch khẩn hoang lập ấp của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, anh em hắn đã bỏ ra mấy ngày, ngồi hàng giờ nơi chốn ấy để thì thầm những lời ly biệt, để gửi lại những tiếc nuối khôn nguôi. Cái quyết định rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, xa lìa gốc gác, mồ mả tổ tiên đã bao đời gầy dựng để xuôi Nam vì tương lai con cháu của ba mẹ hắn là một biến cố trọng đại cho gia đình và dòng họ. Cái quyết định đã gây sững sờ không những cho dòng họ mà còn cho cả xóm làng. Ba hắn đã thuyết phục một số bà con và những bạn bè thân cận cùng đi lập nghiệp ở một nơi chốn chỉ biết qua giấy tờ và lời thuyết phục từ các cấp chính quyền. Người ta sầm xì, bàn qua, tán, cho là đi về chốn rừng thiêng nước độc, khiến một số gia đình thay đổi ý định, kẻ ở, người đi. Cho tới lúc này ngồi đây viết những dòng này, hắn cũng cảm nhận cái quyết định của ba hắn thời đó là một quyết định dữ dội, là một sự can đảm phi thường, là một sự liều lĩnh có tính toán. Hắn chợt nhớ, nghĩ đến người cha thân yêu, hắn càng cảm phục sự nhìn xa thấy rộng của người, cái quyết tâm dũng cảm của người, và càng biết ơn người mỗi khi nhớ lại. Nói đến thời kỳ khẩn hoang lập ấp, hắn nhớ ngay đến hai dãy nhà tiền đề. Xin lỗi, hắn nhớ ngay đến hai dãy nhà tiền chế nằm dọc hai bên con lộ duy nhất, đất đỏ mù trời, được ủi vội để chào đón những gia đình mới tới. Lúc đoàn xe vận tải nối đuôi đổ người xuống, sau mấy ngày di chuyển vô cùng vất vả trên đoạn đường dài từ miền Trung mịt mù xa lơ xa lắc, hắn không biết là khoảng thời khắc nào, chỉ nhớ mặt trời đã nằm sâu dưới những tàn cây đầy kỳ bí, mà chung quanh là núi rừng dày đặc, hoang vu. Có tiếng khóc bất an của một vài người đàn bà và em nhỏ, hòa cùng tiếng côn trùng và chim muông kêu rã rít, tạo nên những khúc nhạc thê lương ảm đạm. Những gốc cây trơ trụi còn sót lại chỏi lên khắp nơi. Những đống cây khô khổng lồ được xe ủi gom vào từng hàng dài càng làm cho cảnh vật thêm phần u tịch. Hắn nhớ như in vẻ mặt chịu đựng của mẹ hắn, giấu vội đi những giọt nước mắt lăn dài khi vừa đẩy cửa bước vào một trong hai căn nhà dành cho gia đình hắn. Căn nhà khá rộng nhưng mái lợp bằng tranh, vách ngăn bằng lá. Mẹ nghẹn ngào nói với đàn con: các con ráng chịu khổ một thời gian, chắc chắn mình sẽ được chính phủ giúp đỡ, để tạo dựng một đời sống ổn định hơn cho tương lai của các con.
Hân nhớ hoài thời gian tên khổ nơi này, những cánh đồng hoang vu mênh mông màu mỡ, những khu rừng bát ngát vô tận, những rừng mai bạc ngàn mỗi khi xuân về Tết đến, những hồ ao đồng lầy đầy ấp cua cá, con sông La Ngà lặng lờ chứa đựng dư thừa thủy sản, rồi đến những đồng ruộng lúa mênh mông, những rẫy bắp nương dâu xanh mướt một màu rộng bao la, cũng theo thời gian cùng với sức người hiện hữu khắp nơi. Rừng rậm và thú dữ càng ngày càng bị đẩy xa xa tận tầm nhìn, đặc biệt mỗi khi lên mùa, nào đậu nào bắp nào lúa tràn ngập khắp nhà, từ trước tới sau, từ trong ra ngoài vung tràn từng đầy đầy vung tràn từ đống, xin lỗi. Thế mới thấy cái quyết định của ba hắn là đúng đắn, chứ không phải như những ngày đầu đầy ân hận. Tuy nhiên hắn vẫn thấy khổ ơi là khổ cho những nhà nông. Trong thâm tâm hắn đọc ý nghĩ có một ngày nào đó nhất định sẽ lìa xa nơi này. Nhớ ơi là nhớ cánh đồng lớn, khu rừng mai, con sông La Ngà, ngọn đồi Bảo Đại với những hàng cây vú sữa rợp bóng dọc theo con đường trôn ốc từ dưới đất lên trên cao, nhưng nay đã không còn có chủ. Hắn chợt nhớ ngày đầu tiên khai trương khu trường trung học công lập đệ nhất cấp Võ Đắc. Anh em hắn là một thành phần trong những loạt học sinh đầu tiên của trường trung học này. Ngày cắt băng khánh thành, anh em hắn được mặc đồng phục toàn trắng trong rất oai nghiêm, đứng hàng giờ dưới trời nắng chang chang để chờ sự xuất hiện của cụ Ngô Tổng thống cắt băng khánh thành. Mặc bộ đồ đặc biệt này, hằng lòng hắn sung sướng xiết bao, thấy như mình đã lớn hẳn ra khi đi đứng trang nghiêm lại, nói năng chững chạc đi. Ở nhà hắn đã phải đứng xoay qua xoay lại cho mẹ xem một chút thanh niên của mẹ ra sao. Hắn chợt nhớ những khuôn mặt thân thương cùng chia sẻ những nỗi vui niềm buồn của một thời học sinh trên cái xứ đất đỏ buồn tên mà cách thị thành, xa cách thị thành. Nào tươi, nào thành, nào hiền, nào tư, nào ánh, nào thu, nào hạnh, nay kẻ còn người mất, người phương này kẻ tận mờ xa.
Hình bóng Tươi bỗng nhiên xuất hiện. Tươi là thằng bạn thân nhất từ những ngày khốn khó đầu tiên. Hai đứa cứ quấn quýt nhau từ trường về nhà, từ ruộng qua rẫy, cũng cưỡi trâu lêu lổng từ ruộng đến rừng. Đi đâu, làm gì cũng có hai đứa. Rất lâu năm, hai đứa thường chùm đầu đánh cờ tướng mà bao giờ hắn cũng thua. Có may mắn lắm cũng chỉ là thí quân theo kiểu lưỡng bại câu thương để mà thủ thề, thủ huề. Tươi nói, làm sao mày đánh lại tao được? Tao nghĩ trước được tới 7 nước cờ. Hắn nói với Tươi, mày cũng có đánh lại tao đâu. Tướng thư sinh của mày chỉ cần 30 giây là ta cho bỏng vó lên trời. Mỗi lần nghe hắn nói vậy, Tươi chỉ cười. Tươi không thích tập võ, mặc dầu ba hắn sẵn sàng dạy võ cho nó. Ba hắn chỉ dạy võ cho mấy anh em trai trong nhà mà thôi, dứt khoát không dạy người ngoài. Mà Tươi là trường hợp ngoại lệ. Thế mà nó không chịu học mới tức chứ. Cũng vì cái tài đánh cờ của nó mà hắn cũng được hưởng lây khi đi đấu với các người lớn tuổi ở nhiều chỗ khác nhau trong thôn xóm hoặc các làng lân cận. Chiến thắng là những phần quà bánh tình cờ. Rồi vâng, chỉ là những cái bánh kẹo tầm thường, nhưng thời đó, nơi chốn đó đã là một ưu đãi. Bù lại thì hắn cũng giúp bảo vệ cho Tươi những lần gặp những người thua cờ nổi nóng. Mà cái vụ bị nổi nóng đập bàn cờ, hoàn đi hoàn lại cái tới cãi lui luôn là chuyện thường tình. Sau khi học xong lớp đệ tứ, Tươi với hắn tạm chia xa vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên Tươi không cùng lên tỉnh thành với hắn và một số bạn học cùng lớp. Mặc dù Tươi học khá, rất khá, Tươi ở lại với ruộng vườn cho đến năm 17 tuổi thì tình nguyện gia nhập địa phương quân. Hắn không nhớ rõ Tươi làm chức vụ gì, nhưng lâu lâu lại đưa lính đi huấn luyện ở tỉnh Lị Bình. Đó là tỉnh Bình Tuy, Có một lần thì trong dịp nghỉ hè, hắn về thăm gia đình thì gặp lúc Tươi phải đưa lính đi. Tươi chạy trọt cách nào không biết, mà hắn được cùng Tươi đi máy bay về tỉnh cùng với mấy chục người lính mới.
Phải nói đó là lần đi phi cơ đầu tiên trong đời, nên hắn rất vui và hồi hộp lẫn hãnh diện. Sau khi làm xong công vụ, hai đứa tới ở trọ nhà anh Cát, một người bạn vong niên trong lính của Tươi. Buổi tối hôm đó là một đêm trăng tỏ, anh Cát rủ hai đứa mang đầy đủ mùng mền, chiếu gối, lò nướng, cần câu, đi câu và ngủ trên biển. Hắn nghe hấp dẫn quá, chịu liền. Thế là ba anh em tất bật chuẩn bị cho chuyến đi chơi đêm trên thuyền và trên biển. Anh Cát không quên ghé một tiệm tạp hóa, mua theo mấy lít rượu trắng. Đêm hôm đó là một đêm nhớ đời. Câu được con nào, nướng con đó trên lò than hồng. Gió mát, trăng thanh, chén anh chén chú, cụm suốt. Xỉn hồi nào không hay. Khi thức dậy vào buổi sáng, vẫn thấy con thuyền lên đên. Loanh quanh trong vùng vịnh cách bờ khá xa, mà Tươi và anh Cát vẫn đang ngủ ngáy, tưng bừng. Ở Bình Tuy có một vùng biển rất đặc biệt. Từ bờ ngó ra Hòn Bà xa xa là một vùng rộng lớn nhưng rất an toàn, vì dòng nước chỉ chảy vòng vòng bên trong vịnh, quanh năm sóng gió yên lặng. Phải nói chuyến đi này là một kỷ niệm khó quên. Lòng hắn vẫn luôn bồi hồi xao xuyến mỗi khi nghĩ về.
Hắn lại nhớ thanh đứa con gái 15 tuổi như nụ hoa quỳnh vừa chớm nở, hương sắc dịu dàng. Hắn quen thanh trong những dịp sinh hoạt của gia đình Phật tử tại địa phương. Buổi thiếu niên thở ấy rất hồn nhiên, trong sáng, mà người lớn dường như không ai để tâm phân biệt nữ nam như bây giờ. Có một lần cắm trại tại khuôn viên chùa, cả nam lẫn nữ cùng cho ngủ chung một phòng. Căn lều cộng đồng nằm như xếp cá mòi, cả nam lẫn nữ theo lệnh thầy được nằm chung với nhau, chỉ cần quay đầu ngược lại. Hắn và Thanh nằm ở giữa. Lúc chưa ngủ, hai đứa vẫn nghịch ngợm đạp chân nhau, nói cười vô tư, đi vào giấc ngủ. Lúc gần sáng, khi tiếng chuông mỏ khai kinh làm hắn giật mình tỉnh giấc, hắn mới phát giác ra cô bé đang ôm hắn ngủ ngon lành. Đứa con gái 15 tuổi đã trổ mã dậy thì như một đóa hoa xuân tươi phơi phới, đang gác tay gác chân lên người hắn. Tự nhiên các người nổi gai lạnh, với cảm giác ngột ngạt khắp châu thân, hắn cảm thấy nhịp tim loạn xạ, thở hít khó khăn vì hương tóc nồng nàn quyện với mùi da thịt con gái làm hắn ngây ngất, ngất ngây, nửa muốn gỡ ra, nửa muốn ôm chặt. Đầu óc phấn đấu kịch liệt cố nghĩ tới những điều trong sáng, hắn tự nói cho hắn biết là mình đang ở chùa và là một Phật tử thuần thành, là phải tôn nghiêm giới luật. Hắn lẩm nhẩm lặp đi lặp lại năm điều tâm niệm của thanh thiếu niên Phật tử. Phật tử quy Phật pháp tăng và giữ giới đã phát nguyện, Phật tử mới rộng lòng thương, tôn trọng sự sống, Phật tử trau dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật, Phật tử trong sạch từ thể chất tới tinh thần, từ lời nói tới việc làm, Phật tử sống hỷ xã để dũng tiến trên đường đạo. Hắn băn khoăn tự hỏi không biết Thanh cô vô tình hay cố ý, và càng lúc càng thấy run hơn. Có lẽ sự run rẩy của hắn và tiếng chuông mỏ công phu đã làm cho Thanh thức giấc. Hắn thấy Thanh tự động buông ra và xoay người về hướng khác. Hắn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, mặc dù sự nuối tiếc vẫn còn lên lên. Hắn nhanh lẹ ngồi bật dậy, ra ngoài sân chạy một vòng chùa để cố quên và giấu đi sự bẽn lẽn và mặc cảm tội lỗi.
Mặc dù sau đó cố tránh mặt nhau một thời gian, có lẽ là tại vì đã có tình ý, cũng muốn tránh cho nhau những cảm giác ngượng ngùng. Nhưng tình cảm của hai người càng thân thiết hơn. Tới một ngày kia trong buổi sinh hoạt tuần lễ cuối cùng, hắn thông báo với đoàn là sắp đi học xa. Thanh mới tìm cách nói cho hắn biết là chiều hôm sau sẽ để phong thư trên đầu cây chuối thứ tư trên con đường chạy xe đạp nối liền hai xóm nhà. Sáng hôm sau hắn kín đáo leo lên cành mít cao, lén viết thư tình rồi nôn nao chờ đợi buổi chiều để trao đổi. Buổi chiều đang ngồi trước sân ngó, mong ra ngõ, thì hắn thấy Thanh chạy xe đạp ngang qua mà không hề ngó vào như mọi lần. Chờ cho Thanh đi khuất một lúc sau, hắn lấy xe đạp chạy qua con đường nhỏ. hắn tới cây chuối thứ tư, ngó trước ngó sau mới dò tìm phong thư ẩn giấu. Phần thì hồi hộp, phần lo có người đi qua. Tìm hắn đánh như trống làng mà tìm mãi không thấy thư đâu cả. Hắn trở lại đầu đường và đếm số lại, nhưng vẫn không tìm thấy thư của Thanh. Đang ngẩn ngơ, bối rối, hắn mới kịp nghĩ hay là cây chuối thứ tư đếm từ bên kia sang. Quả đúng như thế, phong thư được gói ghém rất cẩn thận để phía trong bẻ chuối khuất tầm nhìn. Hắn để thư hắn vào thế chỗ rồi đạp xe ngang qua nhà Thanh. Thấy Thanh đứng trước hiên nhà, hắn nhẹ gật đầu và quay về phía sau ý nói có thư chỗ đó. Thế là nguyên tuần lễ còn lại, ngày nào cũng lặp đi lặp lại bài bản cũ cho đến ngày hắn khăn gói lên xe đò đi về Long Khánh trọ học. Lúc xe lăn bánh, hắn mới thấy bàn tay Thanh kín đáo vẫy chào.
Ôi, những kỷ niệm vẫn bám theo hắn cả đời, thật gần nhưng cũng thật xa, xa tít mù trong tiềm thức, có phải không? Khi nhìn bóng chiều rơi, người ta thường nhớ về những bình minh có muôn sắc muôn màu, tiếc những giọt sương long lanh trên đầu cành lá. Câu tiếng Pháp trong bài trước học hồi còn lớp 11 làm cho hắn nhớ hoài. Chúng ta không bao giờ có được tâm hồn của buổi chiều hôm nay. Có thể rất đúng, nhưng sao mỗi khi chạnh nhớ về những ngày thơ ấu, lòng hắn cũng bâng khuâng rung động, cũng xao xuyến bồi hồi. Tai vẫn như nghe tiếng kẽo kẹt của bờ xe nước, mắt vẫn mơ màng thấy lũ con nít đứng trên bờ cao nhảy tùm xuống dòng sông tuổi nhỏ, mũi vẫn thoang thoảng mùi hương thơm của lúa chín, mùi rạ nặc nồng cuối mùa gặt, viết ở rừng vua trong một ngày mùa hạ.
Vâng, thưa quý vị, tiếp sau đây là một bài thơ với tựa đề Quê hương và nỗi nhớ.
Quê hương tôi nay vang, ngày xưa là đất nước, bờ bên này thấy đông Mỹ bên kia, thuở Thanh Bình thường được ngắm trăng khuya, trên bờ cát sát ruộng xe nước.
Ai về thăm sông về, trên nhắn gửi vài câu, mặc dù ngày tháng qua mau, quê hương tôi vẫn bạc đầu nhớ thương. Mỗi khi gió lộng ngàn phương, lại nhớ mái trường ngập lụt ngày thơ.
Nhớ cơm cháo muối dưa của một thời nghèo khó. Ôi, nhớ hoài con đường nhỏ theo mẹ đến trường từ thuở lên năm. Nhớ bờ xe nước ven sông, nhớ xém chích đuối giữa dòng Vệ Giang.
Giờ cách trở quan sang một phần hai thế kỷ, nỗi thương nhớ luôn âm ỉ gặm nhấm tâm hồn mộng mị hằng đêm. Dòng sông Vệ vực êm đềm chảy trong tiềm thức ướt mềm hồn thơ.
Tôi tự hỏi sẽ bao giờ được về thăm quê mẹ, đùa vui như còn tấm bé, tắm mát bên dòng sông Vệ thân thương, mũi nghe bát nhát mùi hương của đồng lúa chín bên sườn đồi non.
Biết quê mình không còn thanh bình như xưa cũ, dân mất hết tự do dân chủ, quan tham ô hối lộ lộng hành. Nhớ thương thương nhớ cũng đành, chờ khi thật sự thanh bình hồi hương.
Vâng, thưa quý vị, để kết thúc chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả nhạc phẩm khúc ca Hoài Hương, nhạc và lời của nhạc sĩ Yên Sơn, qua sự trình bày của ca sĩ Nguyễn Hậu.
Trong hồn tôi mà đường về xa quê, Sài Gòn ơi, bao kỷ niệm dấu yêu. trong giấc mơ quay về thuở ấu thơ. Trên bến sông tiếng hò ai la lơi, bên mái tranh tiếng cười nghe rất vui. Hoàng hôn dần xuống lũ chim gọi nhau. Rất xinh trời chiều lòng gió lá me ngập đường. Ngày nào về trên quê hương bình yên, Bắc với Nam con rồng cùng cháu tiên, góp tay nhau vun bồi tô điểm thêm Việt Nam người sáng minh châu trời A đời. Nam ơi bao năm dài cách xa, từ giờ đi luôn thương nhớ quê nhà. Đời buồn tênh bao kỷ niệm êm ái sống mãi trong hồn tôi, mà đường về xa quá. Sài Gòn ơi bao kỷ niệm dấu yêu còn trong đổ muôn chiều. Ngày lìa quê có ai ngờ dâu bê cuốn hút tôi trầm luân khó quay về chốn xưa. Trong giấc mơ quay về thuở ấu thơ, trên bến sông tiếng hò ai la lơi, bên mái tranh tiếng cười nghe rất dần xuống lũ chim gọi nhau. Trong giấc mơ tôi cùng em bước vui bên khóm hoa, em hiền như bé thơ, tay nắm tay môi cười xinh rất xinh. Trời chiều lòng gió lá me ngập đường. Ngày nào về trên quê hương bình yên, Bắc với Nam con sông cùng cháu tiên, góp tay nhau vun bồi tô điểm thêm Việt Nam người sáng minh châu trời A đời. Góp tay nhau vun bồi tô điểm thêm.
Vâng, thưa quý thính giả, ca sĩ Nguyễn Hậu vừa gửi đến quý thính giả một sáng tác của Yên Sơn, ca khúc mang tên Khúc ca Hoài Hương, và ca khúc này cũng đã kết thúc một văn học nghệ thuật ngày hôm nay. Chúng tôi Như Tuyền,
Phượng Vi
và Yên Sơn kính chào tái ngộ cùng tất cả quý vị vào chương trình lần sau.